Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ 33 thường niên, lễ thánh nữ Elizabeth Hungary lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, chương 19, từ câu 41 đến câu 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, ngày 30 tháng 1 năm 1938, một chuyến xe lửa chạy từ miền Bắc xuống miền Nam Colombia bất ngờ bị chặt đường ray, làm nhiều người chết và bị thương. Trong số những người quằn quại nằm đó, có cha Fenice thuộc dòng Thánh Gioan. Ngài bị thương nặng, một phần ruột lòi ra ngoài. Nhận ra cha, các y tá ân cần chăm sóc, nhưng ngài ra hiệu cứ đi cứu những nạn nhân khác, rồi lấy hết sức bình sinh, ngài nhét ruột vào, dùng khăn buộc lại và đi tìm những hành khách bị thương nặng để giải tội cho họ và giúp đỡ họ. Được một lúc ngài té xuống, các y tá chạy lại. Ngài thều thào nói trong đau đớn tột cùng rằng: "Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi có thời giờ làm những việc làm cần thiết cho anh em mình. Bây giờ các cô có thể mang xác tôi đi." Chiếc xe cứu thương vội chở cha Fenice tới bệnh viện gần đó, nhưng chỉ vài giờ sau, ngài đã chút hơi thở cuối cùng khi tuổi đời mới 36. Quý vị và các bạn thân mến, cha Fenice đã không đón nhận thực tế với con mắt tiêu cực, nhưng đã chấp nhận tai nạn ấy với cái nhìn đức tin, với một tấm lòng phó thác. Vì thế, tai nạn ấy không trở thành nỗi đau, nhưng là cơ hội để cha có thể sống tác vụ linh mục của mình. Một người ân cần và luôn chăm sóc đàn chiên, cha đã ra hiệu cho y tá phục vụ người khác thay vì cho mình. Cha đã cố gắng kìm nỗi đau để đi giúp đỡ và giải tội cho những người đang bị thương nặng. Cuối cùng, cha đã chết vì sự hy sinh cho người khác. Thật sự, cha đã xem những gì đang xảy ra cho mình là hồng ân Chúa ban cho cha, nên cha đã cảm ơn Chúa đã ban cho cha có giờ đi làm những điều cần thiết cho anh em mình. Trái với thái độ của cha Fenice, thành Jerusalem lại cứng lòng tin. Nó đã không nhận ra những gì đem lại bình an cho nó, không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Ơn Chúa ban cho thành rất nhiều, nhất là ơn bình an và viếng thăm. Nhưng thành Jerusalem đã coi như không, nên không nhận biết để cảm ơn, không nhận biết để sử dụng, không nhận biết để hiểu xem ý Chúa muốn dân thành làm gì. Cuối cùng, thành ấy phải gánh lấy số phận bi thảm. Xưa kia, Chúa Giêsu đã khóc thương dân thành Jerusalem vì tội cứng lòng tin của nó. Và hôm nay, Ngài cũng đang khóc thương chúng ta. Ngài khóc thương khi thấy chúng ta bị xô đẩy, quay cuồng bởi dòng xoáy của cuộc đời, bởi cơn lốc tiền tài danh vọng. Nhưng chúng ta vẫn cố bám vào những cột mốc không bền vững và tin đó là cột mốc của mình, cùng đích của cuộc đời mình. Chúng ta dễ dàng bỏ qua tiếng mời gọi của Chúa trong những biến cố, trong khi lắng nghe lời Chúa trong thanh lễ, dễ bỏ qua những cơ hội gặp Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong việc giúp đỡ những người nghèo khổ. Trái lại, chúng ta lại mau mắn bước theo tiếng gọi của danh lợi thú và chỉ xem chúng là hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nhận được tình Ngài yêu chúng con trong từng biến cố, trong từng phút giây. Xin cho chúng con biết lấy Ngài làm cùng đích đời chúng con, để chúng con dễ dàng khước từ những cám dỗ trong đời và giúp người khác nhận ra tình yêu Chúa và ca ngợi Ngài. Chỉ khi làm như thế, chúng con mới cùng nhau mở rộng nước Chúa và xây dựng nước ấy trong bình an và hạnh phúc ngay tại trần gian này. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Mọi cám dỗ vượt trên mọi thách đố, tin vào chúng con lòng hăng say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết mình. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ làm tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống. Cuộc đời hoang mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết mình. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng tin anh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Lên chính mình vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio đến Barcelona. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư hiệp ý với các buổi lễ và sinh hoạt kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio vì sáng lập dòng tên đến Barcelona. Trong thư gửi Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng Giám mục Giáo phận Barcelona sở tại, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, được công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha viết: qua những cơn khủng hoảng, Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, chúng ta không phải là chúa tể của lịch sử, kể cả lịch sử riêng của chúng ta, cho dù chúng ta tự do đáp lại hay không đáp lại những lời mời gọi do ơn thánh của Chúa, luôn luôn chính ý định yêu thương của Chúa hướng dẫn thế giới. Ngày 14 tháng 11 năm 1522, Thánh Ignacio Loyola đến Barcelona với ý định xuống tàu đi Jerusalem. Nhưng trước đó, Thánh Nhân đã dừng lại gần một năm ở Manresa. Tại đây, Ngài từ bỏ các y phục quý tộc và thanh cư. Đức Thánh Cha viết, nhân vật chính của chúng ta, Ignacio, sau khi phục vụ nhà vua và các sát tín của mình đến độ đổ máu đào, bị thương nơi thân xác và tinh thần, đã cởi bỏ mọi sự và quyết định theo Chúa Kitô trong khó nghèo và khiêm tốn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thật là ý nghĩa trong thời điểm này, khi nghĩ rằng Thiên Chúa dùng một cuộc chiến tranh và một cơn dịch để đưa Ignacio đến chỗ đó. Chiến tranh đã làm cho Thánh Nhân ra khỏi cuộc bao vây thành Pamplona và là nguyên nhân chính khiến Ignacio hoán cải và hoán cải ngăn cản Thánh Nhân đến Barcelona và giữ ngài tại hang động ở Manresa. Đây là một bài học lớn cho chúng ta, vì không thiếu chiến tranh và dịch tễ trước cuộc hoán cải. Vì thế chúng ta có thể đón nhận chúng như những cơ hội để đổi hướng đi cho đến bấy giờ và đầu tư vào những gì là đáng kể. Theo Đức Thánh Cha Francisco, các cuộc khủng hoảng trở thành cơ hội để nhìn nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Ngài viết, Ignacio đã ngoan ngoãn nghe theo tiếng gọi, nhưng nhất là không giữ cho mình ơn thánh đó. Trái lại ngay từ đầu đã nhìn thấy đó là một hồng ân cho thai nhân, như một cách thức, một phương pháp có thể giúp những người khác gặp gỡ Thiên Chúa, cởi mở tâm hồn họ để họ gặp gỡ Thiên Chúa. Từ đó, những linh thao của thánh nhân trở thành như những hành trình khác để trở nên trọn lành, và được coi như chiếc thang của ông Gia-cóp đưa từ đất lên trời mà Chúa Giê-xu hứa cho những ai chân thành tìm kiếm người. Tin Roma, Đức Tổng giám mục trưởng Công giáo Ukraine gặp một số đại sứ cạnh tòa thánh. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đã gặp gỡ một số các vị đại sứ cạnh tòa thánh. Trong cuộc gặp gỡ tại dinh thự Rovera của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem gần Vatican, Đức Tổng giám mục Sevchuk đã trình bày về diễn tiến chiến tranh tại Ukraine, cũng như việc phục vụ của giáo hội và những diễn tiến cần thiết để tiến tới một nền hòa bình công chính trước sự xâm lăng của Nga. Tham dự cuộc gặp gỡ có khoảng 30 vị đại sứ, theo sáng kiến của văn phòng tổng thư ký của Đức Tổng giám mục trưởng ở Roma. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Fernando Filoni, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ. Trong bài tường trình, Đức Tổng giám mục Sevchuk chia sẻ những dữ kiện bi thảm về tình trạng nhân đạo ở Ukraine, nhắc đến những quyền bị vi phạm trong chiến tranh do các lực lượng Nga gây nên, quyền sống trong an ninh, những vi phạm quyền cư trú, trợ giúp y tế và giáo dục. Ngài cũng tố giác quân Nga sử dụng những vũ khí bị cấm chống lại thường dân và những đối tượng dân sự, sự vi phạm tự do và sự cưỡng bách di cư của dân chúng Ukraine do chiến tranh, kể cả những vụ phát lưu dân sang Liên bang Nga. Tuy có nhiều sự kiện tiêu cực, nhưng Đức Tổng giám mục trưởng cũng nói đến những dấu chỉ hy vọng được trình bày qua một băng video ngắn về một người trẻ Nga chống lại chiến tranh tại Ukraine. Tuy nhiên, Đức Giáo chủ nhận định rằng viễn tượng hòa bình và cuộc sống sau chiến tranh vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Điều này chỉ có thể diễn ra sau khi làm sáng tỏ sự thật về những gì xảy ra, công lý và sự hoán cải tâm hồn. Nhưng điều chắc chắn đó không phải là một con đường dễ dàng. Đức Tổng giám mục trưởng không quên chia sẻ một số kinh nghiệm bản thân về những gì đã thấy tận mắt khi viếng thăm những thành phố tử đạo như Bucha và Irpin, cũng như trình bày về những khó khăn thường nhật của những người sống tại Ukraine. Sau cùng, Ngài bày tỏ sự hãnh diện về những dấn thân của giáo hội trong việc trợ giúp những người túng thiếu nhất. Đức Tổng Giám Mục nói, tôi hãnh diện về những giám mục, linh mục, đan sĩ nam nữ của tôi quyết định ở lại với dân chúng.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đại hội mùa thu của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ. Trong những ngày này, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đang nhóm họp khóa học mùa thu tại thành phố Baltimore và cao điểm là việc bầu chọn chủ tịch, phó chủ tịch và các chủ tịch ủy ban mới với nhiệm kỳ 3 năm. Đầu khóa họp, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh, đã ngỏ lời với các giám mục. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Los Angeles, José Gómez, đọc diễn văn lần chót trong tư cách là chủ tịch Hội đồng Giám mục mãn nhiệm. Trước khóa họp chung, các giám mục cầu nguyện chung và đối thoại với nhau. Trong số các vấn đề được các giám mục Mỹ bàn tới, có tiến trình chuẩn bị thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, chiến tranh kéo dài tại Ukraine, sáng kiến phục hưng thánh thể do một số giám mục khởi xướng, việc nâng đỡ phụ nữ và các gia đình từ sau phán quyết tên là Dobbs của tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ phán quyết vu chống quyền trước đây cho phá thai trên toàn quốc và nay giành quyền quyết định về vấn đề này cho mỗi tiểu bang. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn tới việc di trú, việc chuẩn bị hôn nhân, ngày quốc tế giới trẻ vào tháng 8 năm tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha, duyệt lại và phê chuẩn bản dịch các nghi thức phục vụ, tham khảo ý kiến các giám mục về ba án phong trần phước và hiển thánh. Sau cùng là bỏ phiếu về ngân sách năm tới 2023 của Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục Mỹ quy tụ các giám mục thuộc gần 200 giáo phận toàn quốc, trong đó cũng có một số giám mục thuộc nghi lễ đồng thường. Hàng năm các kỳ có hai khóa học vào tháng 6 tại một địa điểm thay đổi mỗi lần, và khóa học mùa thu vào tháng 11 tại thành phố Baltimore, nơi có trụ sở của Hội đồng Giám mục, và đây cũng là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Mỹ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tổ chức thiện nguyện Kitô. Sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc tế và thiện nguyện, gọi tắt là FOCSIV, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Tổ chức này quy tụ 90 chi hội và đang hoạt động tại hơn 80 nước trên thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc tế và thiện nguyện là một đóng góp quý giá cho cuộc chiến đấu chống mọi hình thức nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề, bảo vệ phẩm giá con người, khẳng định các nhân quyền và thăng tiến sự phát triển các cộng đoàn và tổ chức địa phương, phù hợp với tin mừng và giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công Giáo. Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn các thành viên liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc tế và thiện nguyện, và nói rằng, anh chị em là một dấu chỉ đẹp về giáo hội là người mẹ mang lại hy vọng trong một thế giới đầy những gương mù đói khổ và chiến tranh. Chứng tá của anh chị em là một câu trả lời cụ thể cho những người không còn tin rằng hòa bình là điều có thể. Thực vậy, qua sự dấn thân, anh chị em chứng tỏ rằng một hoạt động nhỏ hàng ngày cũng có thể góp phần kiến tạo một bức tranh khảm lớn về tình huynh đệ. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quan tâm về hòa bình đang bị thương tổn và chà đạp tại Ukraine, cũng như nhiều nơi khác trên trái đất. Ngài nói, khi thiếu hòa bình, khi những lý lẽ bạo lực trỗi vực lên, thì con người đau khổ, gia đình bị chia rẽ, những người mong manh yếu đuối bị lẻ loi. Từ nhiều tháng rồi, chúng ta thấy những hình ảnh tàn phá, chết chóc. Hòa bình trong công lý là điều kiện cần thiết để có một cuộc sống xứng đáng, để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Anh chị em là những người thiện nguyện, thuộc tổ chức liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc tế và thiện nguyện, được kêu gọi nuôi dưỡng hòa bình trong tâm hồn và chia sẻ nó với tất cả những người anh chị em gặp trong khi phục vụ. Đó là một món quà quan trọng nhất mà anh chị em có thể mang đến tất cả những nơi anh chị em đi tới. Vì thế giới không cần những lời trống rỗng, nhưng cần những chứng nhân xác tín, những người xây dựng hòa bình, cởi mở đối thoại, không loại trừ cũng chẳng lèo lái.
Tin Berlin, Đức Quốc, nạn lạm phát chưa làm giảm thu nhập từ thiện. Các tổ chức từ thiện lớn của Công giáo và Tin lành tại Đức chưa thấy mức độ thu nhập giảm sút vì lạm phát cao độ tại nước này, tuy rằng lạm phát đã ảnh hưởng tiêu cực lớn tới đời sống thường nhật của dân Đức. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, ông Tommy Rahn, phát ngôn viên báo chí của giáo hội Tin lành Đức, cho biết trong năm nay, số thu nhập của tổ chức Diakonie của Tin lành chuyên trợ giúp khẩn cấp vẫn là mức độ tích cực.
cả tổ chức bánh cho thế giới cũng cho biết mức độ thu nhập vẫn là mức độ tích cực. Tuy nhiên, với các cuộc làm quyên, tổ chức Diakoni tỏ ra lo ngại vì đại dịch COVID-19 đã làm cho mức độ lạc quyên dịp lễ Giáng sinh hồi năm ngoái bị giảm sút nhiều, lý do vì các tín hữu không được dự lễ trực diện. Vì thế, điều quan trọng là dịp lễ Giáng sinh tới đây, sự hiện diện của các tín hữu tại các buổi lễ cần được phục hồi mức độ. Về phía Công giáo, bà Matilde Lagendorf, phát ngôn viên của tổ chức Caritas cho biết, sự sẵn sàng giúp đỡ của các tín hữu Công giáo Đức vẫn không suy giảm, tuy rằng Caritas Trung ương của Đức chưa có phúc trình của mỗi Caritas giáo phận. Phân bộ Caritas trợ giúp nước ngoài chưa cho biết tình hình, tuy rằng sự suy giảm nếu có sẽ không đáng kể.
Tin Maputo Mozambique. Nữ tu Maria Di Coppi có thể được phong thánh tử đạo. Nhiều vị lãnh đạo tôn giáo tại Mozambique, trong đó có hai giám mục giáo phận Nacala và Pemba, tin rằng nữ tu Maria Di Coppi bị phiến quân Hồi giáo sát hại ngày 7 tháng 9 vừa qua, có thể được phong thánh tử đạo trong tương lai. Theo đài BBC, truyền đi hôm ngày 8 tháng 9 vừa qua, tổ chức ISIS, nhân danh tỉnh Trung Phi Châu thuộc nhà nước Hồi giáo cho biết đã giết nữ tu Di Coppi vì đã dấn thân thái quá trong việc truyền bá Kitô giáo. Phản ứng về vụ này, Đức cha Ignacio Sose, tổng giám mục giáo phận Nambuta bên Mozambique nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, nếu sự tự nhận này là xác thực, thì nữ tu Di Coppi đích thực là một vị tử đạo. Trong một chứng từ gửi tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Alberto Vera, giám mục giáo phận Nacala nói rằng, tôi biết nữ tu Maria Di Coppi, và tôi có thể nói rằng chị là hình ảnh một bà mẹ, một vị thánh. Chị thực sự giúp đỡ mọi người với tình thương đơn sơ và khiêm tốn. Và theo Đức cha, một án phong tử đạo là điều có thể đối với chị Di Coppi, người đã dành 60 năm trời để tận tụy phục vụ nhân dân Mozambique. Đức cha Antonio Giuliace, giám mục giáo phận Pemba cho biết, tuy không đích thân quen biết nữ tu Di Coppi, nhưng ngài đã nghe chứng từ của vị tiền nhiệm là Đức cha Louis nói về chị khi chị hoạt động tại Palama thuộc giáo phận Pemba. Đức cha nhìn nhận chị là một sự phong phú cho giáo phận về mặt truyền giáo. Chị rất quan tâm đến việc loan báo tin mừng, sẵn sàng đi tới các cộng đoàn và tận tụy với việc huấn luyện, đặc biệt là cho các phụ nữ. Lý do cái chết của chị là đức tin và sứ mạng của chị. Xét về khía cạnh đó, ngay từ bây giờ chị thực sự là một vị tử đạo của giáo hội. Theo giáo luật hiện hành, chị được mở án điều tra phong chân phước cho một tín hữu 5 năm sau khi người ấy qua đời, trừ khi được Đức Thánh Cha chuẩn trước quy luật này. Cần có người chủ án. Trong trường hợp này có thể là dòng các nữ tu thánh Comuni, và trước khi mở án, Đức Giám Mục cần có sự xác nhận của Bộ Phong Thánh, là không có gì ngăn trở việc mở án như vậy.
Theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Từng bước chân trong thơ ngây, như hồng thắm tình bao yêu thương ươm trong nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai sẽ là dấu chân trong hôm nay, hay là gió mưa mong trong đời, hay là giá băng trong đêm dài. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao bao tầng, tình Ngài chan chứa con đời.
Tại một trường đại học bên Mỹ, ngay buổi học đầu tiên, thầy giáo ra một đề bài. Mỗi sinh viên hãy tự thảo ra một bản di chúc. Cả lớp ngơ ngác vì chưa bao giờ nghĩ đến đề tài kỳ quái này. Có sinh viên từ chối viết vì sợ xui xẻo. Nhưng người thầy nói, tôi đã viết di chúc từ năm 20 tuổi, nay đã 70 tuổi mà vẫn đi thỉnh giảng khắp nơi, chưa thấy xui xẻo gì, đời toàn là may mắn thôi. Các bạn phải viết di chúc để tránh mọi rắc rối cho người còn sống, lưu lại tiếng thơm muôn đời. Trong di chúc ấy, bạn sẽ để lại món quà gì cho thế hệ mai sau? Bởi vì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, không trừ một ai. Chúng ta không nên sợ hãi, mà phải chuẩn bị cho thật tốt. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi, nếu chỉ còn sống một ngày nữa thôi, bạn và tôi sẽ làm gì? Mỗi người sẽ có câu trả lời và thái độ sống khác nhau. Trong dụ ngôn về ông nhà giàu và Lazaro nghèo khó, Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta về thái độ sống ở đời này, sẽ quyết định cuộc sống mai sau. Ai chỉ lo tích trữ của cải vật chất mà sống vô cảm với người khác, sẽ lãnh lấy hậu quả đáng buồn. Ông Phú Hộ là người giàu nhất trong vùng, có nhiều hoa màu ruộng đất. Ông luôn suy nghĩ lên kế hoạch, dự án xây thêm nhiều kho lẫm, chứa lúa gạo, rồi nhủ thầm với linh hồn mình, sẽ nghỉ ngơi vui chơi ăn uống cho thỏa thích. Cách tính toán của người Phú Hộ quả là khôn khéo. Ông không biết rằng Thiên Chúa sẽ đòi linh hồn ông bất ngờ vào lúc ông không hay biết. Thật khốn cho những kẻ chỉ lo tích trữ của cải, mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì mọi của cải ấy cũng chỉ là con số không. Câu chuyện về người phú hộ giàu có là một lời cảnh báo cho chúng ta. Thiên Chúa nhân lành quảng đại đã ban lúa gạo, cơm bánh để nuôi sống con người. Ngài cũng không ngừng đổ đầy trên cuộc sống chúng ta ân phúc thiêng liêng, giúp chúng ta chu toàn bổn phận hàng ngày. Thế nhưng, Thiên Chúa trách cứ khi chúng ta chỉ lo tìm kiếm và hưởng thụ của cải vật chất, mà quên đi những giá trị nước trời. Chúng ta mải mê đuổi theo những gì là phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, đam mê xác thịt. Chúng ta say sưa ngủ yên trên những vinh quang đạt được, mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ. Trời đất này sẽ qua đi, vì bản chất của nó chỉ là vật chất, không thể tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta quen sống trong sự giả dối ngu muội, ù lì chìm trong các thói hư tật xấu,
Ngày của Chúa sẽ đến một cách bất ngờ. Phúc cho những ai biết khôn ngoan chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, để có được hạnh phúc viên mãn. Chúa nhắc nhở chúng ta nhận biết ngày giờ của Chúa sẽ đến, và bộ mặt thế gian này sẽ qua đi nhanh như một giấc mộng, sẽ tan biến như làn khói và trở về các bụi hư vô. Lúc đó, mỗi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những việc làm của mình. Thánh Alphonso có kinh nghiệm về điều này. Thánh nhân đã khuyên nhủ, các con hãy nhớ những việc các con đã làm đều có quan hệ đến phần rỗi đời đời. Vì thế, con phải hết sức cẩn thận và chu toàn bổn phận, vì con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về mọi việc làm của mình. Còn Thánh Augustino thì cho chúng ta một câu hỏi. Bạn nhìn những người vĩ đại của thế gian, họ mang theo những gì từ cái giường chết? Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những việc phi thường quá sức của mình. Ngài chỉ cần chúng ta yêu mến Chúa và tha nhân, biết tìm kiếm những giá trị của tin mừng. Tuy vậy, Thiên Chúa cũng là đấng công bình ngay thẳng, thưởng phạt đúng người đúng việc. Giáo hội đã dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ và những người thân của chúng ta đã qua đời, đồng thời mời gọi chúng ta ý thức thân phận con người tội lỗi của mình, để hoán cải đời sống, chuẩn bị cho ngày trở về với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khôn ngoan tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, biết giữ tâm hồn trong sạch, hành động ngay chính, để khi ra trước tòa Chúa, chúng con không phải hối tiếc. Xin cho mỗi hành động yêu thương chúng con thực hiện hôm nay sẽ là lời di chúc chân thật nhất khi chúng con hoàn tất hành trình làm người và hân hoan trở về với Chúa. Amen.
Cuộc đời bao nhiêu yêu thương, ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mai nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dâng hiến. Rồi niềm vui qua đi mau, bóng chiều xuống che buồn chân sâu. Con chợt thấy trong tim nghẹn ngào, con đã nên thương đau mấy ngày. Chúa vẫn yêu con rất nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái dương cao mà tận, tình Ngài chẳng chứa khôn bàn hữu tâm giao thiên phu, chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên quê hương, tim rực thắm biết bao yêu thương. Cây thập giá mang trong muôn đời, nay tỏa sáng trên nơi vinh hằng. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao mà tận, tình Ngài chẳng chưa khôn vời. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi. Như thái sơn cao mà tận, tình Ngài chẳng chưa khôn vời. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biến rơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.